chương trình truyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Vòng tay tử thần của Nguyễn Vi Túy.
Vọng Long là một nhà văn chuyên viết chuyện tình cảm. Chàng thường diễn tả về một người đàn bà không có thật, luôn yêu chàng say đắm. Dù trên thực tế, chàng lại là một người đàn ông luôn thất bại và vẫn phải sống lùi thủi cu kỳ một mình trong căn chung cư một phòng do chính phủ cung cấp. Dù tình trường đen đủi như vậy, nhưng những nữ độc giả của chàng lại luôn có cái cảm giác chàng là người đào hoa. Vì trong truyện và thơ của chàng, lúc nào cũng có hình ảnh của mấy người đàn bà xinh đẹp, ái mộ văn tài vây quanh. Vào một đêm nọ, lúc đã 3 giờ sáng, Long còn đang bận lòng suy nghĩ về đoạn kết của một câu chuyện tình mà chàng đã thai nghén từ mấy tháng nay, thì chuông điện thoại bỗng reo vang. Bên đầu dây, giọng một người đàn bà ngọt ngào và ướt át.
Có phải anh Long đó không? Em là Diễm nè. Em ái mộ anh lâu lắm rồi, mà hôm nay mới có được cái số điện thoại với lại địa chỉ của anh đó, em ở trong cái cuốn, trong vòng tay đá đó. Em đánh thức anh giữa đêm khuya như vậy, có gì phiền anh không?
Đang nhức đầu, vì nghĩ chưa ra kết cuộc cho câu chuyện đang viết dở dàng, Long thấy cũng cần phải có ít phút để nghỉ ngơi, nên thở phào đáp.
Tôi chưa ngủ, tôi đang viết, không biết có chuyện gì mà cô gọi tôi vào đêm khuya hôm khoắt như thế này à?
Em đã băn khoăn và suy nghĩ nhiều lắm trước khi quay điện thoại gọi anh đó, vì em chỉ sợ anh nghĩ xấu, mà với lại không có tin những cái điều mà em sắp nói với anh đây.
Thỉnh thoảng Long cũng có độc giả gọi đến để góp ý về chuyện này, chuyện nọ. Nhưng ở lần này, chàng mơ hồ sắp phải đối diện với một người phụ nữ gặp rắc rối về chuyện tình cảm. Chàng thấy khó mà từ chối, vì lâu nay chàng đã là một cây bút chuyên khai thác các đề tài về tình yêu đôi lứa.
Không, tôi không bao giờ nghĩ xấu về bất cứ câu chuyện nào mà được nghe từ những người độc giả của mình. Đó là những chuyện mà riêng tư rất là đáng trân trọng, mà nếu cần tôi sẽ giữ kín. Cô cứ kể đi, nếu tôi giúp được gì trong khả năng của tôi thì tôi rất là sẵn lòng cô ạ.
Em hỏi thiệt anh nha, có phải hồi xưa đó là anh học ở văn khoa phải không? Tên thật của anh là Vũ Khiêm, làm thơ hay là... ký bút hiệu là Kim Cung, đến lớp hay ngồi ở hàng đầu ở bên cánh trái, hay mặc cái áo trắng có cầu dai 2 túi, đến trường bằng chiếc xe Honda SS50 màu đen. Rồi anh nhớ không, hay rủ em tới cái quán thạch chè Hiển Khánh á, rồi bánh cuốn đa cao, rồi nhiều lắm. Anh còn nhớ cái con đường Duy Tân nơi mà lần đầu anh hôn em đó, khi mà hai đứa ngồi uống nước dừa đó.
Lòng ngắt lời. Hoàn toàn không phải tôi, chắc là cô làm với một người nào khác đó. Giọng người đàn bà đượm vẻ nũng nịu giận hờn.
Chắc chắn là anh rồi, vì em nhìn đi nhìn lại mấy cái tấm hình anh đăng ở trên sách đó, không có thể nào mà em nhầm lẫn được hết á. Anh chính là Khiêm của em ngày đó mà. Anh Khiêm ơi, anh có biết là em tìm anh hoài á, mà bây giờ mới gặp đó. Anh là mối tình đầu của em mà làm sao em quên được.
Giọng người đàn bà chậm lại như muốn khóc.
Hay là anh đã có người khác, không còn muốn nhớ tới Diễm nữa. Cái con nhỏ tóc thề hay làm anh khó chịu là tại vì lúc nào cũng nhõng nhẽo và hay khóc đó, anh nhớ không?
Mộng Long thực sự bối rối, chàng không thể tự nhận để lợi dụng lòng tin yêu của một người xa lạ, dù trong lòng chàng đã dậy lên chút ghen tị với người tình xưa của nàng.
Tôi đã nói với cô tôi không phải là Khiêm. Tôi là Long mà, ngày trước tôi ở Đà Lạt, không có phải là dân Sài Gòn. Mà nếu tôi thực sự là người tình của cô ha, tôi phải thành thật mà nói với cô rằng á, tôi sẽ không phủ nhận, vì tôi thấy không có bất cứ lý do gì để mà từ chối, bởi vì thực sự tôi cũng đang sống một mình và rất là cô đơn. Bên đầu dây kia có tiếng sụt sùi rồi nấc nghẹn.
Nếu mà anh đã nhất định không có chịu nhớ lại em á, thì ít nhất anh cũng phải cho em gặp lại anh một lần chứ. Lúc đó em đưa ra những cái bằng chứng cho anh thấy, dù anh có quên em đi nữa nhưng mà muôn đời là vẫn nhớ.
Như vừa nghĩ ra kết cục cho câu chuyện đang viết, lòng muốn gác máy lên nói nhanh. Ồ, thôi được rồi, nếu mà cô rảnh đó thì chiều mai lúc 7 giờ tối nha, tại ga xe lửa Marrickville đó, tôi sẽ đón cô để mày đi ăn tối nha. Nói xong, chàng lẹ làng cúp máy để trở lại bàn viết. Chàng sợ cái ý tưởng vừa thoáng hiện trong đầu chàng sẽ vụt bay đi mất, có thể làm cho chàng không có cái kết cục đầy bất ngờ trong câu chuyện tình mà chàng đang viết dở dàng. Đến khi hoàn tất câu chuyện, chàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hơi ân hận vì đã có hành động bất lịch sự với một nữ độc giả. Mời hẹn mà lại chẳng chờ thêm nửa phút để xem người ta có đồng ý hay là gặp trở ngại gì không. Dù băn khoăn tự trách, chàng cũng không còn nhiều thời giờ để suy nghĩ, vì chàng cần đánh một giấc cho lại sức vì đã thức trắng đêm.
Long vào phòng tắm, tẩy trần, cạo râu cho nhẵn nhụi, rồi tìm một bộ quần áo ưng ý nhất để đem ra ủi. Đã lâu rồi, chàng chưa bao giờ được sống với những giây phút như thế này, y như lần hẹn hò đầu tiên với Thủy, người mà sau đó đã bỏ rơi chàng vì chịu không được tính tình sống trên mây của một cây bút chưa nổi tiếng mà đã tưởng mình là loại cổ thụ, lão làng. Thấy còn sớm, Long bỏ giờ ra thu dọn lại chiếc xe cà tàng, đầy rẫy sách báo và các vật dụng cá nhân. Chàng không muốn người mà chàng sắp đi gặp biết được, chàng là người có một cuộc sống cẩu thả và bê bối. Khi đến chỗ hẹn, từ xa, Long đã nhìn thấy dáng một người đàn bà trông rất hấp dẫn, bước chậm rãi trên cầu. Đoán đây là người tên Diễm đã gọi điện thoại cho mình đêm qua. Long cho xe ra theo sát đường, đúng lúc nàng ngoái đầu lại nhìn thấy xe chàng. Chàng cho ngừng xe giữa đường, nàng mau lẹ mở cửa bước vào. Trong khi chàng kín đáo quan sát bằng một cái nhìn tinh nghịch, quét suốt từ đầu đến chân người đàn bà có tướng mình dây. Long tỏ vẻ hài lòng lắm, vì dù nàng đã trên 30 nhưng nét tươi trẻ vẫn còn y nguyên, nhờ đường nét gọn gàng cân đối, được bao phủ bởi bộ quần áo jean bó sát và đôi giày cao gót rất thời trang, vừa cài xích beo, nàng vừa nói. Sao? Anh có thấy Diễm khác hồi xưa không? Có thể là vì thời gian khiến cho nhiều thứ mình muốn cũng không có giữ lại được, nhưng mà cái mái tóc thề mà anh ưa thích, em vẫn còn giữ nó cho tới bây giờ đó. Long muốn phì cười vì sự lầm lẫn đáng yêu của người đàn bà ngồi cạnh, nhưng nghĩ sao chàng lại làm mặt nghiêm hỏi.
Vậy chứ em có thấy anh như thế nào, có giống với khi mở văn khoa của Diễm không?
Diễm quay sang nhìn Mộng Long một lúc rồi quả quyết. Anh không có gì thay đổi hết á, chỉ có khác ở cái chỗ là anh không có dồ dập âu yếm với lại nói với Diễm những cái câu chan chứa mật ngọt như ngày xưa thôi. Hay là có phải em đã già rồi, mất đi tuổi thanh xuân rồi cho nên anh hững hờ không có tha thiết nữa. Anh Khiêm à, em muốn tìm lại những kỷ niệm đã mất. Anh đừng có làm mặt lạnh nữa, tội nghiệp em. Trong bữa ăn tối, Diễm đã cho Long thấy nàng vẫn cất giữ những bức thư tình vàng ố và những tấm hình đen trắng chụp ở sân trường đại học với Khiêm. Quả thật, người trong hình có rất nhiều nét giống chàng, nhưng chắc chắn không phải là chàng, vì người đó đã có cái hạnh phúc tuyệt vời là người đầu đời của Diễm. Còn chàng mãi mãi vẫn là kẻ bất hạnh, luôn có những cuộc tình chậm chạp, đến độ muộn màng. Dù chàng đã hết lời nói thật, nhưng Diễm vẫn không chịu,
vẫn muốn nối tiếp lại cuộc tình đã một thời hoa mộng. Sở dĩ mà Long còn e ngại là vì câu chuyện đến với chàng đường đột quá, nhanh quá, và chàng chưa thể dễ dàng chấp nhận nổi cảnh một người đàn bà xinh đẹp như Diễm lại đến với chàng qua hình ảnh của một người đàn ông khác. Nhưng rồi trong một phút bốc đồng của một kẻ khác tình và muốn được cùng nàng ái ân, chàng nghĩ nếu không có chuyện tìm lại người xưa thì dễ gì chàng có cơ hội cận kề với Diễm. Vậy thì việc gì cứ phải tự ái, phải ganh tị với người tình cũ của nàng. Đáng lẽ chàng còn phải cảm ơn hắn mới phải, vì nhờ chàng giống hắn mà nay chàng mới được thừa hưởng những phút giây thần tiên và hạnh phúc của một người đàn bà mà hương hoa vẫn còn nở rộ. Từ đó, Diễm và Long cứ quyện lấy nhau như cặp vợ chồng tân. Nàng hay gọi điện thoại trước để đến thăm và làm bếp cho chàng, rồi việc gì nàng muốn, chàng thèm, ắt ta phải xảy ra. Chàng hài lòng vô cùng ở người đàn bà từng trải này, vì nàng ngoài chuyện biết cách chiều chuộng chàng đến nơi đến chốn, còn có khả năng đoán biết trước những ý thích của chàng. Khiến trong những lúc lên đến tận đỉnh Vu Sơn, chàng đã nhiều lần nghiến răng, thề rằng sẽ không bao giờ để nàng rơi vào vòng tay người khác. Có lần chàng còn hào hứng nói với nàng rằng, từ nay chàng sẽ đổi tên cúng cơm Mộng Lòng, thành bút hiệu mới là Mộng Lòng, vì niềm ao ước của chàng về một người đàn bà trong mơ, mấy lâu nay đã trở thành sự thật, chẳng thua gì chuyện lưu trai.
Niềm hạnh phúc từ trên trời rơi xuống ấy kéo dài không bao lâu. Một hôm, Diễm gọi điện thoại đến Long với giọng hốt hoảng.
Anh à, chồng em xin nghi rồi, là vì thấy hàng lô cái số điện thoại của anh ở trong biêu tính tiền á. Đã vậy rồi tối hôm qua anh còn để lại giọng ở trên máy nhắn nữa. Trời ơi, khổ cho em ghê vậy đó. Em đang tìm cách để lấy lại cái cuốn băng để xóa đi. Còn bây giờ anh nó mau mau đó, đổi số điện thoại với lại đừng có liên lạc gì với em nữa nha. Có gì rồi em sẽ tìm cách liên lạc với anh sao?
Nói xong, Diễm cúp máy. Long bàng hoàng như người từ trên trời rơi xuống. Từ lúc quen biết nàng, chàng không bao giờ hỏi nàng về gia cảnh, để cho nàng yên tâm, và thấy chàng không phải là loại người lắm chuyện. Không ngờ, cái lờ đệnh ấy bây giờ đã trở thành hiểm họa, khi chàng thản nhiên gọi điện thoại hàng ngày và để lại những lời tình tứ với Diễm trên máy nhắn, và đoạn băng tố cáo tội lỗi ấy nay đang có ở trong tay chồng nàng. Mộng Long thật sự không bao giờ muốn bị rơi vào hoàn cảnh này. Cuộc đời chàng cho đến nay vẫn chưa hề bị rắc rối, bởi chàng chỉ ưa kết thân với những người đàn bà không bị vướng mắc hoặc bị nửa đường gãy gánh. Nghĩ lại, Long cảm thấy giận lẫn thương cảm cho Diễm, vì nàng đã không cho chàng biết trước mọi việc, để hai người giữ một khoảng cách an toàn và thận trọng trong việc giao du. Một tuần sau, trong khi lòng dạ của Long còn đang rối như tơ vò và dậy lên niềm nhung nhớ với những lần hoang lạc chất ngất đam mê với người đàn bà có quá nhiều điểm quyến rũ, thì Diễm gõ cửa.
Anh à, Diễm tới nè, mở cửa mau.
Long phóng người từ trên giường, hối hả chạy ra mở cửa. Diễm lách vào mà còn nhìn ngoái ra ngoài như sợ có người theo dõi. Long ôm chặt và đặt lên môi nàng nụ hôn nồng cháy sau nhiều ngày xa cách. Diễm đẩy Long ra và nói,
thôi em sợ muốn chết đây nè. Anh ơi, nguy rồi, cuốn thép có lời nhắn của anh em tìm hoài không ra. Chồng em á, ổng còn dọa là sẽ nhờ người làm ở trong telecom tìm ra địa chỉ của số điện thoại mà anh đã cắt. Em sợ quá à, chồng em ghen lắm. Anh ấy không có thể nào mà kềm chế được những cái hành động gì. Nếu mà tìm được anh đó, em sợ là có điều chẳng lành xảy ra cho hai đứa mình.
Long cũng cảm thấy lo sợ, vì địa chỉ và số điện thoại cũ của chàng có in trên quyển niên giám. Nếu chồng Diễm bỏ giờ ra dò tìm, thì chắc chắn sẽ biết được nơi ở của Long. Và lúc ấy, chuyện khủng khiếp nhất sẽ đến. Điều này làm cho chàng thoáng rùng mình, vì một người cầm bút như chàng chắc chắn sẽ không bao giờ địch lại sức mạnh
của một con người đang trong cơn tức giận vì bị lừa gạt ái tình. Diễm than thở.
Em chỉ biết có anh thôi. Em có lỗi ở trong vụ này là vì đã giấu không có cho anh biết là em đã có chồng. Nhưng mà anh nghe em kể cái lý do tại sao mà em phản bội chồng anh để đến với anh.
Diễm kể cho Long nghe. Nàng sống chung với người đàn ông tên Quang đã nhiều năm mà không lập hôn thú. Mọi chuyện đều êm ả, cho đến khi mà nàng phát giác Quang có liên lạc với một người đàn bà khác sau những lần về thăm nhà ở Việt Nam. Cảm thấy tức giận vì bị lừa dối, Diễm tìm đến Long như một cách thức để trả thù chồng. Nay sự việc đổ bể, Diễm muốn cùng Long ra tay trước nhằm tránh đi hòa hòa và cũng dịp để Long và Diễm chính thức chung sống. Mặc dù yêu Diễm, nhưng Long rất ngại ngùng vì sợ gặp trắc trở, chàng nói. Hay để anh dọn đến một cái tiểu bang khác đi em. Diễm lấy tay bịt miệng chàng.
Không được, em không thể nào sống thiếu anh được. Với lại chồng em là kẻ bắt cá hai tay. Trước sau gì em cũng phải ra đi. Nhưng mà trước khi ra đi, em phải lấy lại tất cả những cái gì mà em đáng lẽ được hưởng.
Em cần gì? Cứ bỏ hết đi rồi hai đứa mình làm lại từ đầu em.
Sao anh lại nói vậy? Em muốn khi mà hai đứa mình chung sống với nhau, thì tiền bạc phải là điều bảo đảm, để cho anh với em không có phải lo lắng gì hết.
Long tò mò. Vậy thì chồng em và em có những gì mà em quan tâm dữ vậy?
Nói thiệt với anh nha, nếu mà anh Quang chia tay với em, thì căn nhà phải chia đôi, với lại một số tiền hưu trí, với lại bảo hiểm của Quang thì em mất trắng.
Long hỏi rằng, vậy chứ bộ em đang nghĩ cách để cho Quang biến mất trên cõi đời này hay sao?
Đúng vậy, là tự vì tương lai của anh với em, vì sự an toàn của anh và em. Nếu không á, anh không có giúp một tay với em á, thì em cũng phải ra tay một mình thôi. Em biết tính Quang, nếu mình không có ra tay trước á, thì e là mình sẽ không có cơ hội sống bên nhau.
Long thật sự bối rối, nếu để Diễm ra tay giết chồng, mà sự vụ đổ bể, thì lây tội tới chàng, vì chứng cớ liên lạc qua lại giữa hai người còn lưu lại trên bưu điện thoại. Còn nếu giúp Diễm thì quả là một cuộc phiêu lưu quá sức tưởng tượng của chàng.
Nguyên ngày hôm đó, Diễm và Long lại ngục lặng trong bể tình ái, và trong khi ve vuốt tấm thân gợi cảm của nàng, chàng mới nghiệm ra rằng chàng không thể nào để vuột mất người đàn bà tội nghiệp này, vì nàng đã vì chàng mà phải vượt qua biết bao nhiêu là khổ lụy, hiểm nguy. Nghĩ vậy, Long nói nhỏ vào tai Diễm trong lúc tận hưởng hoang lạc rằng, chàng đồng ý giúp nàng loại quan, để hai người còn có cơ hội xây giấc mộng vàng. Diễm ngày xưa là một cán sự y tế, nàng biết cách chế thuốc ngủ bằng dược thảo để cho chồng uống, và khi quan đã mê man, nàng mới gọi Long đến. Chỗ đậu xe ăn thông với nhà trên, nên việc hai người khiêng Quang ra xe đặt vào ghế trước thật dễ dàng và kín đáo. Đã thế, Diễm còn cẩn thận ngã ghế ra hết cỡ để không ai nhìn thấy Quang đang say ngủ. Khi lái xe ra khỏi gara, thật suối quẩy, khi gã hàng xóm đứng bên kia hàng rào đưa tay vẫy chào Diễm và chàng. Đã thế, Diễm còn lớn tiếng vui vẻ nói.
Ông nhà tôi ra shop mua bia, thiếu bia. Ông ấy ăn cơm không có ngon.
Long bực mình lẫn lo sợ, chàng giả vờ quay mặt ra sau để tiếp tục lùi xe, rồi tăng tốc độ lái đến nơi mà chàng đã nghiên cứu từ mấy ngày trước đó. Đó là một đoạn đường xe lửa băng ngang qua một khu rừng thưa, nằm ở ngoại ô, cách nhà Diễm 3 tiếng lái xe. Long nhìn đồng hồ, lúc ấy là 8 giờ tối, 11 giờ sẽ tới địa điểm, và 11 giờ 30... sẽ có chiếc xe lửa tốc hành chạy băng ngang. Diễm đã nói cho chàng biết, liều thuốc ngủ đặc chế này chỉ có giá trị trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Sau giờ này, thuốc sẽ tan và không còn để lại dấu vết gì trong cơ thể. Đến nơi, Long cho xe đậu ngang đường rầy, kéo người Quang qua tài ghế tài xế, cài seat belt, rồi đặt hai tay của Quang lên tay lái. Chàng giật mình khi lần đầu tiên nhìn được tận mặt của Quang. Hắn giống chàng như đúc. Như vậy, điều mà chàng lo sợ về gã hàng xóm nhìn thấy chàng lái xe rời nhà Diễm
đã không còn. Vì mai đây, hắn sẽ là nhân chứng then chốt trong lời khai với cảnh sát, là đã tận mắt nhìn thấy Quang tự lái xe rời nhà một mình. Trong khi Diễm ở lại đóng cửa gara, thêm nữa, việc Diễm chọn chàng để thủ tiêu chồng quả là điều hợp lý và có sắp xếp trước, chứ không phải chuyện tình cờ. Biết vậy, nhưng bây giờ tay đã lỡ nhúng chàng rồi, chàng không còn đường nào khác ngoài con đường phải đi tới, theo đúng kế hoạch mà Diễm đã hoạch định. Quang ngủ say như chết, đầu ngẹo sang một bên, nhìn ra đằng sau, Long thấy Diễm còn cẩn thận, vứt ngổ ngang ở dưới gầm xe lẫn trên ghế, đủ loại vỏ bia rượu để đánh lạc hướng cuộc điều tra. Bước ra ngoài, Long mở cốp lấy ra chiếc xe đạp, là phương tiện để chàng tẩu thoát khi nhiệm vụ đã hoàn tất. Nhìn Quang ngủ gục trên tay lái, Long hài lòng lắm về sự tính toán thật chu đáo của Diễm. Khi xe lửa băng qua đoạn đường hoang vắng này trong đêm tối, chiếc xe của Quang sẽ nát như tương tàu. Và dù có khám kỹ mớ thịt bầy nhầy của Quang, pháp y cũng sẽ chẳng tìm thấy dấu vết gì của vụ mưu sát.
Ngồi trên chiếc xe đạp cách chỗ đầu xe của Quang khá xa, Long hồi hộp nín thở vì đã 11 giờ rưỡi rồi mà chưa thấy bóng dáng của chiếc tàu tốc hành băng qua. Nếu chuyến xe lửa đến trễ chừng 30 phút nữa thì Quang sẽ tỉnh lại và âm mưu giết người của chàng và Diễm sẽ bị bại lộ và hậu quả thật khó lường. Niềm lo sợ của Long đã thành sự thật. Thêm hơn 20 phút nữa vẫn chưa thấy ánh đèn pha của đoàn tàu. Long đành phải quăng chiếc xe đạp, đeo lại đôi găng tay và chạy lại nơi chiếc xe đang đậu chắn ngang đường ray. Tới nơi, Long lượm vội cục đá tảng chèn đường ray, định đập vỡ đầu Quang, nhưng Quang đã tỉnh dậy và lách đầu sang một bên, tránh được cú đập chí tử của chàng. Dù chưa tỉnh hẳn, Quang vẫn có sức lực hơn Long trong lúc tranh giành sự sống. Trong khi cả hai đang còn giằng co dữ dội trong xe, thì tiếng còi hú và ánh đèn pha chiếu rọi từ đầu máy xe lửa mỗi lúc đến một gần. Cả hai đều dùng hết sức bình sinh để phóng thoát ra ngoài, nhưng không còn kịp nữa. Cảnh sát ở đầu máy xe lửa đã hất tung chiếc xe sang một bên, rồi vẫn tiếp tục chạy như không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Trong chiếc xe bẹp dúm, tưởng chừng không còn ai sống sót. Thế mà, vẫn còn một người đang ráng sức ngoài ra. Trong bóng đêm, dù quen biết cũng không ai đoán được đó là Long hay Quang, vì hai người giống nhau như hai giọt nước. Sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà trao cho Diễm một số vật dụng cá nhân, trong đó có cái ví da đựng đầy đủ các giấy tờ tùy thân của Quang, và báo tin cho Diễm biết chồng nàng là Vũ Đăng Quang đã thiệt mạng vì lái xe băng ngang qua đường rầy xe lửa và bị chuyến xe lửa lúc 12 giờ khuya đụng phải. Nghe tin, Diễm sụt sùi nhỏ lệ mà trong lòng mừng rỡ hân hoan vì kế hoạch đã thành công một cách tốt đẹp. Phải đến hai ngày sau, Diễm mới nhận được xác chồng, vì những cái chết bất thường như thế này đều được cảnh sát pháp y mổ xẻ tử thi để khám nghiệm. Và thật đúng như Diễm mong đợi, họ chẳng tìm ra được nghi vấn gì trong cái xác chết nát nhào ấy. Ba hôm sau, khi tang lễ đang cử hành với Diễm mặc áo tang đen, thì Quang đã âm thầm leo lên chuyến bay sớm nhất để về Việt Nam với tên tuổi của Long. Nhờ sự mạo danh đó, người vợ có hôn thú của Quang ở Việt Nam có quyền lãnh trọn những tài sản của người chồng đã qua đời ở Úc, trong đó có cả món tiền bảo hiểm nhân mạng 700.000 không để tên Diễm.
Giả vừa thưởng thức chương trình Chuyện ngắn chọn lọc với chuyện Vòng tay tử thần của Nguyễn Vi Túy. Thưa quý vị, chương trình đến đây xin được chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.